mời số BH208 đến cửa số 18.
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội, trung tâm ngoại khoa lớn nhất cả nước, trung bình mỗi ngày tiếp nhận hàng nghìn bệnh nhân đến khám, phẫu thuật và điều trị. Thế nhưng mấy tháng nay, cơ sở y tế này thiếu vật tư phục vụ các cuộc mổ chấn thương, khiến nhiều bệnh nhân phải ra về chờ đợi hoặc buộc phải chuyển sang bệnh viện của quân đội hoặc bệnh viện tư nhân vì có những trường hợp khẩn cấp, đau đẻ không thể chờ sáng trăng. Trường hợp bệnh nhân ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội là một ví dụ cụ thể.
Người nhà bên gia đình tôi thì là cụ cũng có tuổi rồi. Đến lúc mà bị vẽ xong là xẹp đốt sống thì gia đình cũng bàn bạc muốn mong muốn là cho cụ vào Việt Đức để phẫu thuật. Thế nhưng mà khi mà liên hệ với các bác sĩ bên Việt Đức trước ấy, thì các bác sĩ bảo là đang thiếu vật tư, thế thì không có xi măng để bơm. Thế may quá lại gia đình lại nhờ được người quen để đưa sang bên Bạch Mai thì lúc đấy mới đủ vật tư để làm việc.
Với những bệnh nhân có thể trì hoãn cuộc mổ, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đặt lịch hẹn, nhưng sau đó nhiều trường hợp đến nay đã gần nửa năm vẫn chưa được phẫu thuật. Thiếu thuốc, vật tư y tế, phải tạm dừng các cuộc mổ và chỉ ưu tiên những trường hợp cấp cứu cũng là tình trạng chung của nhiều bệnh viện công lập hiện nay. Theo bác sĩ Lê Tuấn Anh, giám đốc Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh và ông Đào Khắc Hùng, phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, nguyên nhân của tình trạng này là do Bộ Y tế và Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa ban hành được những thông tư hướng dẫn cụ thể về đấu thầu thuốc, vật tư, hóa chất, thiết bị y tế. Trong khi đây là những mặt hàng đặc thù đòi hỏi quy trình thực hiện bài bản chặt chẽ.
Bây giờ chúng ta là đấu thầu để ta cung cấp chọn gói một cái sản phẩm nào đó, người ta cung cấp toàn bộ trang thiết bị, nhưng mà bây giờ cái đầu ra chúng ta là cái gì? Đầu ra chẳng hạn một cái xét nghiệm máu đi, chúng ta chỉ cần biết là xét nghiệm máu chính xác thôi thì có thể là nhà thầu ta muốn đưa cái máy nào cũng được hay sao? Miễn sao mà chỉ cung cấp cho ta cái xét nghiệm đặc chuẩn hay hóa chất như thế nào? Hóa chất thì rất nhiều nguồn hóa chất khác nhau, rồi sản phẩm máy thì cũng nhiều đời máy khác nhau. Nhưng mà khi mà ra cái xét nghiệm máu thì có thể vẫn đặc chuẩn như nhau. Như vậy thì hướng dẫn là chúng tôi đầu ra như thế nào? Tức là phải quy định, chỉ cần quan tâm tới cái sản phẩm đầu ra cuối cùng hay là phải kiểm soát toàn bộ từ hóa chất, trang thiết bị và giá cả cung cấp.
Thực tế hiện nay ngành y tế Bắc Ninh cũng giống như là các ngành y tế trong toàn quốc. Đó là cái luật đấu thầu đã có hiệu lực rồi, nghị định 24 của chính phủ cũng đã ra đời rồi. Tuy nhiên là trong nghị định 24 thì nói là Bộ Y tế phải có chức năng nhiệm vụ để hướng dẫn cho các cái địa phương, cái cơ sở y tế trên toàn quốc những cái nội dung mà mua sắm cụ thể hơn. Thì hiện nay thì ngành y tế Bắc Ninh cũng đang đợi Bộ Y tế ra những thông tư hướng dẫn những cái nội dung cụ thể đó để mà thực hiện tốt hơn nữa công tác mua sắm đấu thầu.
Như vậy là để thực hiện luật đấu thầu sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 và nghị định 24 được chính phủ ban hành ngày 27 tháng 2 năm 2024, cần có những thông tư hướng dẫn cụ thể hơn để thực hiện các quy định mới. Trước thông tin cho rằng hiện nay đã có đủ căn cứ pháp lý để các bệnh viện thực hiện được việc đấu thầu mua sắm, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Đông, Phó giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương đặt vấn đề.
Thứ nhất ý, là đối với các cái hàng hóa mà phải mua để đảm bảo tương thích với máy móc hiện có, thì theo như quy định của luật là có thể chỉ định thầu và có thể chào giá trực tuyến rút gọn. Là trong cái trường hợp này thì chúng tôi phải làm như thế nào? Nên chào giá trực tuyến hay là chỉ định thầu? Thứ hai nữa là cái chào giá trực tuyến hiện nay thì phần mềm của Bộ Kế hoạch Đầu tư của Cục Đấu thầu đã chạy được chưa và đã thực hiện được chưa? Cái điểm thứ ba nữa là trong cái thủ tục ấy thì có phải có cái minh chứng là cái máy này phải dùng hàng tương thích hay không và cơ quan nào là cái người mà có thể ra được cái quyết định đấy?
Giải đáp thắc mắc này, ông Hoàng Cương, trưởng phòng chính sách Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Bộ Y tế đang trong quá trình xây dựng 3 thông tư hướng dẫn về quy trình, danh mục đàm phán giá, mua sắm tập trung và một thông tư riêng về đấu thầu thuốc. Tuy nhiên, cũng thừa nhận còn thiếu những quy định cụ thể và thiếu cả phần mềm công nghệ để thực hiện đấu thầu thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế.
Chỉ định thầu ấy là trong trường hợp mà thứ nhất là hàng hóa chỉ có duy nhất một nhà thầu đáp ứng. Thứ hai là đảm bảo tính tương thích công nghệ và phụ thuộc vào bản quyền. Một cái máy của hãng A chẳng hạn, khi nó hỏng cái bóng đấy thì chỉ lắp được cái bóng của hãng A thôi. Về mặt hãng ấy thì chỉ có một hãng A thôi, nhưng mà trên thị trường thì có N cái nhà thầu có thể thực hiện được cái việc đấy thì nó không thuộc trường hợp được chỉ định thầu. Chỉ có một nhà thầu đáp ứng thì mới được chỉ định thầu. Thế thì trong trường hợp đấy chúng ta áp dụng cái chào giá trực tuyến. Chào giá trực tuyến thì 1.000 tỷ cũng được áp dụng. Liên quan đến cái quy trình thì trong nghị định cũng có quy định rõ. Và trên cơ sở nghị định thì chúng tôi hiện nay thì đang gấp rút để hoàn thiện cái tính năng ở trên hệ thống mạng. Thì hiện nay là chưa có, nhưng thời gian sắp tới sẽ triển khai hai cái tính năng là mua sắm trực tuyến cũng như là chào giá trực tuyến.
Đến nay đã 3 tháng kể từ ngày luật đấu thầu sửa đổi có hiệu lực, nhưng những quy định mới của luật này vẫn chưa thể áp dụng trong đấu thầu y tế. Những bệnh viện còn thuốc vật tư thì giá trị gói thầu được thực hiện từ năm 2023 cũng sắp hết hiệu lực, đòi hỏi phải tiếp tục tổ chức những phiên đấu thầu mới. Tới đây, khi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đầy đủ hơn để đơn vị sự nghiệp công lập có thể mua sắm, thì cũng phải vài tháng sau mới có thể khắc phục được tình trạng thiếu thuốc, vật tư, hóa chất, thiết bị y tế hiện nay. Bởi lẽ, quy trình lập hồ sơ mời thầu, thẩm định, tiến hành đấu thầu cũng tốn nhiều thời gian. Chưa kể, việc mua sắm có thể thất bại vì không có nhà thầu tham gia. Trong khi đó, nếu thiếu thuốc, vật tư, người bệnh mất đi quyền lựa chọn bệnh viện mà mình mong muốn điều trị. Và nếu phải chuyển đi bệnh viện khác, thường sẽ phải chi phí cao hơn vì không đúng tuyến bảo hiểm y tế. Thực trạng này cần được khắc phục để không còn tình trạng thiếu thuốc, vật tư, không ai chịu trách nhiệm. Chỉ có người dân phải chịu thiệt thòi vì quyền lợi không được đảm bảo đầy đủ.